Phẩm 3, tập 3 kệ. 29 La Mã. Một sa ma khác. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh trong một gia đình quý tộc ở Kosambi. Nàng cũng trở thành người bạn của Samavati. Khi Samavati chết đi vì quá đau khổ, nàng xuất gia. Trong 25 năm nàng không nhiếp phục được tâm nàng, cho đến khi trở về già, nàng được nghe một bài thuyết pháp tu tập thiền quán, chứng quả A-la-hán với nghĩa tính thọ, pháp tính thọ. Suy tư đến quả chứng này, nàng nói lên bài kệ. Kệ 39. Đã được 25 năm từ khi ta xuất gia. Kệ 40. Ta không thắng tri tâm, không được tâm thăng bằng, tâm không được an tịnh, không nhiếp phục được tâm. Do vậy ta dao động, nhớ đến lời Phật dạy. Kệ số 41. Chú tâm không phóng dật, ta gắn thoát pháp khổ, ái diệt ta chứng đạt, thành tựu lời Phật dạy. Hôm nay đêm mồng 7, khát ái được khô cạn. 30 La Mã Uttama. Sau nhiều đời làm việc lành, nàng được sanh trong nhà một triệu phú Savati. Trong thời Đức Phật hiện tại, khi nàng lớn tuổi, nàng nghe Matakara thuyết pháp và xin xuất gia, nhưng nàng chưa chứng được quả vị thiền quán. Matakara biết được tâm trạng của nàng nên thuyết giảng cho nàng, và nhờ vậy nàng chứng quả A-la-hán với nghĩa tính thọ, pháp tính thọ. Suy tư trên quả chứng, nàng nói lên sự sung sướng của nàng. Kệ 42. 4 lần và 5 lần ta ra khỏi tinh xá, nhưng tâm không an tịnh, không nhiếp phục được tâm. Kệ số 43. Ta đến tỷ kheo ni, với ta đồng tính nữ, nàng thuyết pháp cho ta giới uẩn, xứ và giới. Kệ số 44. Nghe xong pháp nàng thuyết, như nàng đã dạy ta, 7 ngày ngồi kiết già, ta thọ hưởng hỷ lạc, mồng 8 ta duỗi chân, phá tan khối si ám. Bài kệ trở thành lời tuyên bố về chánh trí của nàng. 31 La Mã Một Uttama khác. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh vào gia đình Bà La Môn có danh tiếng ở Kosala. Đến tuổi trưởng thành, khi đang đi ở làng quê, nàng nghe bậc đạo sư thuyết pháp, nàng xuất gia, chứng được quả A-la-hán với pháp tính thọ, nghĩa tính thọ. Suy tư trên quả chứng, nàng nói lên bài kệ. Kệ số 45. 7 pháp giác chi này, con đường đạt niết bàn, tất cả ta tu tập như lời Đức Phật dạy. Kệ số 46. Do quán không vô tướng, ta đạt quả mong muốn, ta thành con gái Phật, sanh ra từ miệng Ngài, luôn luôn ta hoan hỷ. Kệ số 47. Trong an lạc niết bàn, mọi dục được đoạn diệt, dục trời và dục người, dòng sanh hữu đoạn tận, nay không còn tái sanh. 32 La Mã Dantika. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Savatthi trong gia đình vị giáo sĩ nhà vua. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng trở thành tín nữ Sitavana kỳ viên, và về sau xuất gia dưới sự chỉ đạo của Maha Vajrapati. Một thời khi đang ở Rajagaha vương xá, nàng leo lên núi Linh Thứ, và sau bữa ăn, khi đang ngồi nghỉ, nàng thấy một người này điều khiển một con voi, và nhờ vậy nàng chứng quả A-la-hán với pháp tính thọ, nghĩa tính thọ. Về sau, vô cùng hân hoan với quả chứng của mình, nàng nói lên bài kệ như sau. Kệ số 48. Ra khỏi ngôi tinh xá để nghỉ trưa ban ngày, trên đỉnh núi Linh Thứ, ta thấy một con voi dầm nước sông đi lên trên bờ một con sông. Kệ số 49. Một người cầm cái móc yêu cầu đưa chân lên, con voi duỗi chân ra và người leo lên voi. Kệ số 50. Thấy kẻ chưa nhiếp phục đi đến được nhiếp phục, ta thấy nó dân chịu theo quyền lực của người, như vậy ta định tâm đi vào trong rừng ấy. 33 La Mã Ubiri. Trong đời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Savatthi trong một gia đình khá giả quyền quý. Nàng rất đẹp và sanh được người con gái rất đẹp, đặt tên là Jiva. Vua thấy đứa con gái rất lấy làm hài lòng, và đưa nàng lên làm hoàng hậu. Nhưng rồi đứa con gái Siva bị chết, và bà mẹ ngày nào cũng đi đến nghĩa địa để than khóc. Một hôm nàng đi đến ý kiến bậc đạo sư, nhưng rồi nàng đi ra bên sông Akhiravati và đứng than khóc. Bậc đạo sư thấy vậy liền đến với nàng và hỏi: "Tại sao nàng khóc?" Nàng đáp: "Bạch Thế Tôn, con khóc đứa con gái của con." Thế Tôn nói: "Tại nghĩa địa này có đến 84,000 con gái của nàng bị thiêu, vậy nàng khóc than cho ai?" Rồi chỉ cho nàng thấy chỗ đất các người bị chết. Thế Tôn nói lên bài kệ, kệ số 51: "Hỡi nàng Ubiri, nàng khóc trong rừng sâu, khóc than ôi Siva, con gái thân của tôi, hãy tự mình hồi tỉnh. Hỡi nàng Ubiri, trong bãi đốt thân này, tất cả 84,000 người đồng tên Siva, nàng khóc Siva nào?" Nàng suy tư với trí tuệ trên pháp bậc đạo sư dạy, nhờ thiền quán tác động, nhưng lời dạy tốt đẹp của bậc đạo sư và với tự mình đạt được những điều kiện cần thiết, nàng chứng được quả cao nhất, cho đến quả A-la-hán, và trình bày quả vị tối thượng nàng đạt được. Nàng nói lên nửa bài kệ như sau. Kệ số 52: "Mũi tên khó nhìn thấy, đâm dính nơi tâm ta, chắc chắn đã được Ngài nhổ lên khỏi tâm ta, sầu muộn vì con gái đã được chấm dứt hẳn." Kệ số 53: "Nay mũi tên được nhổ, mọi ham muốn lắng dịu, ta đi đến quy y bậc Mâu Ni ẩn sĩ, quy y ba ngôi báo Phật Pháp và chúng tăng." 34 La Mã Sukha. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh vào một gia đình quyền quý ở Rajagaha Dương Xá và được đặt tên là Sukha, tức là sáng suốt. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng phát tâm tin Phật ở trong gia đình của nàng và trở thành một tín nữ. Về sau, nàng được nghe Dhammadina thuyết pháp và quá cảm xúc bởi bài thuyết pháp, nàng xuất gia với Dhammina. Sau khi tu thiền quán, nàng chứng được quả A-la-hán với pháp tính thọ, nghĩa tính thọ. Được 500 tỷ kheo ni vây quanh, nàng trở thành một vị thuyết pháp giỏi. Một ngày kia, sau khi đi vào Dương Xá khất thực, ăn xong, toàn thể ni chúng trở về tinh xá của tỷ kheo ni. Tại đấy, Sukha thuyết pháp cho toàn thể ni chúng, thuyết hay cho đến nỗi các tỷ kheo ni như cảm thấy và cảm nhận từ nàng những lời đường mật ngọt ngào, thấm nhuần với nước bất tử. Tất cả đều ngồi nghe, hoàn toàn im lặng, nhiệt tâm tín thành. Rồi một vị thần cây đứng ở cuối sân nghe pháp, quá xúc động bởi lời thuyết giảng nên đi ra khỏi Dương Xá, vừa đi vừa tán thán hạnh thuyết pháp tuyệt diệu của nàng và nói như sau. Kệ số 54: "Hỡi này người Dương Xá, các người đã làm gì giống như người nằm mê bị say vì uống mật? Các người không hầu hạ Sukha thuyết lời Phật." Kệ số 55: "Chúng tôi nghĩ bậc trí uống được nước cam lồ, dòng nước thật thuần tinh, không gì chướng ngại nổi, chẳng khác kẻ đi đường đón nhận nước trời mưa." Khi nghe thần cây nói vậy, chân chúng rất lấy làm phấn khởi và đi đến chăm chú nghe nàng thuyết pháp. Sau một thời gian, vào cuối cuộc đời, khi nàng đang sửa soạn để từ giả cuộc đời, nàng muốn nói lên pháp môn nàng dạy đưa đến giải thoát như thế nào. Nàng tuyên bố như sau về chánh trí của nàng. Kệ số 56: "Hỡi này nàng Sukha, người con của ánh sáng, được ly tham định tĩnh, nhờ ánh sáng chánh pháp, hãy mang thân cuối cùng sau khi thấy ma quân." 35 La Mã Siela. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh làm công chúa con vua nước Alavi, tên là Siela. Nàng cũng được biết với cái tên là Alavika, người nước Alavi. Khi đến tuổi trưởng thành, bậc đạo sư cảm hóa được vua cha, làm lễ xuất gia cho vua và cùng đi đến Alavi. Siela chưa lập gia đình, cùng đi với phụ vương nghe thuyết pháp và trở thành một tín nữ. Về sau nàng xuất gia chuyên tu thiền quán, và cuối cùng nhờ thiện duyên tốt đẹp, nhờ trí tuệ được triển khai, nàng nhiếp phục được thân hành, khẩu hành, ý hành và chứng được quả A-la-hán. Về sau trở thành một trưởng lão ni, nàng ở Sabathi. Một hôm, nàng đi ra khỏi Savatthi để nghỉ ban ngày tại Avavana và ngồi dưới một gốc cây. Ác ma muốn phá sự an tịnh độc cư của nàng dưới hình thức là một người lạ mặt đến với nàng và nói như sau. Kệ số 57. Nàng sẽ không thoát ly khỏi đời này. Như vậy hạnh diễn ly nàng dùng để làm gì? Hãy thọ hưởng dục lạc, chớ bức rứt về sau. Rồi nàng suy nghĩ, đây là ác ma muốn ngăn chặn ta không được hưởng niết bàn. Nó không biết ta đã chứng quả A-la-hán, vậy nay ta hãy làm cho nó mở mắt. Và nàng nói lên bài kệ như sau. Kệ số 58. Các dục giống gươm giáo chém nát các uẩn ta, những dục mà ngươi gọi là lạc thú cuộc đời. Kệ số 59. Ngày nay dục lạc ấy với ta không hấp dẫn, ở tất cả mọi nơi hỷ lạc được đoạn tận, khối tâm tối mù ám đã bị làm tan nát. Hỡi này kẻ ác ma, ngươi hãy biết như vậy, ngươi chính là ác ma, ngươi đã bị bại trận. 36 La Mã Soma. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sinh ra là con gái vị giáo sĩ của vua Bimbisara Bình Sa Vương và được đặt tên là Soma. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng trở thành một tín nữ, và về sau nàng xuất gia và nhờ triển khai thiền quán, nàng chứng được quả A-la-hán với nghĩa tính thọ, pháp tính thọ. Ở tại Savatthi, một ngày kia nàng đi vào rừng Adavana để nghỉ ba ngày và ngồi dưới một gốc cây. Ác ma đến và muốn phá sự an tịnh cô độc của nàng, tàn hình không cho nàng thấy và nói lên như sau. Kệ số 60. Địa vị khó chứng đạt, chỉ thánh nhân chứng đạt, trí nữ nhân hai ngón, sao hy vọng chứng đạt. Rồi nàng cự lại ác ma. Kệ số 61 và 62. Nữ tánh chướng ngại gì, khi tâm khéo thiền định, khi trí tuệ triển khai, chánh quán pháp di diệu, ở tất cả mọi nơi, hỷ lạc được đoạn tận, khối tối tâm mù mịt đã bị làm tan nát. Hỡi này kẻ ác ma, ngươi hãy biết như vậy, ngươi chính là ác ma, ngươi đã bị bại trận.